Kính thưa cộng đoàn, cách đây hơn một tuần lễ tôi có gặp một linh mục và biết rằng Ngài mới ở bên Mỹ về. Và Ngài kể cho tôi một cái câu chuyện về tiến bộ của y khoa nước Mỹ. Đấy là trong một cái dịp Ngài sang thăm bà cố, từ vì nghe tin bà cố bị tai biến mạch máu và ngất xỉu, thì Ngài nói rằng chỉ trong vòng mấy phút là những người y tế tới cấp cứu và họ đem vào nhà thương, và rồi họ đặt những cái máy vào những cái đầu ngón tay, ngón chân, và họ hút máu ra. Sau đó họ để cho người bệnh hôn mê trong vòng 1-2 ngày. Rồi tiếp tục, họ sau khi đã lọc máu, họ lại bơm cái máu đó vào cho người bệnh, và người bệnh từ từ tỉnh dậy. Khi thắc mắc hỏi tại sao lại hút máu ra như vậy, thì họ nói rằng đây là một phương pháp cấp bách để cho những cái mạch máu mà có thể bị vỡ sẽ không vỡ nữa, và vì vậy mà có thể cứu được người đó khỏi tê liệt và khỏi cái chết. Và cha đó nói thật là y khoa của Mỹ hết sức là tiến bộ. Kính thưa cộng đoàn, còn nhiều điều tiến bộ hơn nữa, nhưng mà đứng trước sự sống của con người thì người ta gần như bó tay, vì thế nào thì con người cũng phải chết. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay đề cập đến việc Đức Giêsu mặc khải cho hai chị em cô Martha và cô Maria, và đồng thời cho các môn đệ và những người chứng kiến một sự việc lạ lùng, là Đức Giêsu cho anh Lazaro, là một người bạn thân đã chết 4 ngày, được sống lại. Một cái việc mà làm chấn động người Do Thái, và cái việc này cũng chính là việc mà Đức Giêsu biết rằng mình sẽ bị kết án tử hình. Cách đó một thời gian, người Do Thái qua sự sách động của những thượng tế, những người biệt phái và luật sĩ đã muốn ném đá Đức Giêsu. Và vì vậy Đức Giêsu đi sang cái miền ở sông Giô-đan, nơi mà ông Gioan làm phép rửa, để tránh sự bạo động của người Do Thái. Và rồi khi ông Lazaro là bạn thân của Chúa Giêsu sửa soạn chết, thì hai cô Martha và Maria cho người đến báo với Đức Giêsu rằng người thân của thầy sắp chết. Và chúng ta thấy Đức Giêsu coi như là cái chuyện đó không đáng là gì cả, và Đức Giêsu nói rằng bệnh đó không đến nỗi chết, nhưng mà để con người được tôn vinh. Vậy đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ, phải suy niệm trong bài tin mừng ngày hôm nay. Tại sao Đức Giêsu lại không vội vã đi đến để chữa cho anh ta khỏi chết, mà đến khi anh ta chết hẳn rồi, được chôn trong mộ đá 4 ngày, thân thể đã bắt đầu tan rữa, thì Đức Giêsu mới đến và nói rằng đi đánh thức Lazaro dậy. Và rồi các môn đệ ngăn cản, từ vì thấy rằng người Do Thái đang muốn giết thầy mình mà lại đi lên cái miền gần Jerusalem để chịu chết hay sao. Và Đức Giêsu nói một câu như thế này, là một ngày có ánh thì ban ngày có ánh sáng, và có một nửa là ban đêm. Ai mà đi trong ánh sáng thì không có bị vấp váp. Điều đó Chúa Giêsu muốn trấn an các môn đệ, là Chúa Giêsu chính là ánh sáng đây, ánh sáng của trần gian. Nên vì vậy ai đi theo Chúa sẽ không bị vấp váp. Và rồi trong một ngày hay là trong cuộc đời mình, nó có những thời gian mà Chúa đã ấn định. Nên vì vậy con người phải biết cộng tác để làm cho những thời gian đó được hoàn trọn theo ý của Thiên Chúa. Vậy Đức Giê-xu biết người ta sẽ giết mình, nhưng mà Ngài không sợ, tại vì Ngài chính là ánh sáng. Ngài đến để soi chiếu vào cuộc đời này, cho cuộc đời này có một ý nghĩa. Và Ngài dẫn đưa người ta đến nguồn sống. Ánh sáng bao giờ cũng làm cho người ta sống. Và Đức Giê-xu biết rằng, và Ngài làm chủ thời gian, nên Ngài biết rằng thời gian này là thời gian Ngài phải làm hoàn trọn thánh ý của Chúa Cha. Và khi Ngài lại làm hoàn trọn thánh ý của Chúa Cha, điều đó cũng đồng nghĩa là Ngài bước vào vinh quang. Vinh quang đó là gì? Thưa, vinh quang đó là Ngài tỏ lộ một cách tuyệt vời tình yêu của Ngài đối với Thiên Chúa và đối với mọi người. Và cái vinh quang đó chính là cái vinh quang mà Ngài đã từng nói: khi nào tôi được nâng cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi. Và cái vinh quang theo như Kinh Thánh có nghĩa là ơn cứu độ cho con người được thực hiện. Vậy Đức Giê-xu biết rằng người Do Thái đang muốn giết Ngài, và việc mà Ngài sửa soạn làm đây cũng chính là việc mà Ngài sẽ bị kết án tử hình, tức là cho ông Lazaro từ cõi chết sống lại. Và điều đó làm cho rất nhiều người Do Thái sửng sốt và tin vào Đức Giê-xu. Chính niềm tin của họ vào Đức Giê-xu làm cho các thượng tế, các biệt phái và luật sĩ cảm thấy rằng họ bị mất mát rất nhiều. Người ta đã chạy theo ông đó, và vì vậy mà họ quyết định không những giết Đức Giê-xu mà còn giết cả ông Lazaro nữa. Và khi Chúa Giê-xu đến gần Bethania thì cô Martha chạy ra, và sau này cô Maria cũng đến. Và Chúa Giê-xu nói rằng: Thầy là sự sống và là sự sống lại, các chị có tin như thế không? Đây là một câu hỏi, và đây cũng là điều mà Chúa Giê-xu muốn cho hai cô phải xác nhận: Đức Giê-xu có một quyền năng và có sự sống của Thiên Chúa. Và khi tất cả mọi người quy tụ trước cửa mộ của ông Lazaro thì Chúa Giê-xu nói: mở cái phiến đá ra. Tại vì đối với ngôi mộ của người Do Thái là người ta đục vào trong đá, và có nhiều cái ngăn, và trên đó người ta để những cái xác chết, và xác đó nó sẽ tự động thối rữa đi, và rồi tới một ngày nào đó người ta lại gom những cái xương đó vào, rồi lấy cái chỗ đó để lại an táng người khác. Và đối với người Do Thái, 4 ngày, chết 4 ngày có nghĩa là chết hoàn toàn, con người bị phân hủy. Và vì vậy mà Chúa Giê-xu không phải vô lý. Chúa Giê-xu để cho ông Lazaro đã chết thật sự theo như quan niệm của người Do Thái. Và rồi Chúa Giê-xu tới và nói rằng: cất cái tảng đá ra. Đồng thời Chúa Giê-xu nói: Lazaro hãy trỗi dậy. Và ông Lazaro trỗi dậy, làm cho mọi người kinh ngạc. Sự việc này là dấu hiệu để cho mọi người biết Đức Giê-xu có quyền năng trên sự chết. Và đây cũng nói lên là Đức Giê-xu là đấng mà ban cho con người sự sống, thì Ngài cũng có quyền ban cho con người sống lại. Nhưng mà cái sự sống ở đây không phải là sự sống thể lý như là cho ông Lazaro được chết 4 ngày sống lại. Nhưng mà Chúa Giê-xu sẽ ban cho chúng ta một cái ơn của sự sống đời đời. Và chính cái chết của Ngài là việc mà Thiên Chúa ban ơn cứu độ hoàn toàn cho con người. Nếu ai đón nhận Đức Giê-xu thì người đó có sự sống của Thiên Chúa. Sự sống này là sự sống mà Thiên Chúa tẩy rửa tất cả tội lỗi của con người và làm cho con người được ơn nghĩa với Thiên Chúa, làm cho con người được sống trong cái được tham dự vào đời sống của Thiên Chúa. Và khi người ta tham dự vào đời sống của Thiên Chúa như thế thì người ta có sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, những sự kiện này đã xảy ra và nhiều người Do Thái tin, và Đức Giêsu cũng muốn để minh chứng cho mọi người biết Đức Giêsu là sự sống và là sự sống lại, để từ đây con người không còn phải sợ hãi trước cái chết nữa, nhưng mà con người biết được sự sống đời này nó sẽ qua đi, nhưng mà có một sự sống khác tồn tại mãi, và sự sống đó mới là sự sống mà Đức Giêsu mong mỏi cho người ta được hưởng. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta: các anh chị có tin như thế không? Tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, là đấng ban sự sống và là sự sống lại không? Cái niềm tin vào Chúa Giêsu sống lại làm cho chúng ta được trỗi dậy khỏi cái chết này. Cái chết đó là cái chết về tinh thần, cái chết mà ma quỷ cầm buộc chúng ta, cái chết đó là cái chết mà tội lỗi mang lại. Đức Giêsu đến để xóa bỏ tội lỗi của con người bằng chính cái chết của Ngài, cái chết mà Ngài đã từng nói đó là Ngài bước vào vinh quang, tức là Ngài ban ơn cứu độ cho con người để con người có sự sống của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu chỉ đòi hỏi chúng ta là chúng ta có tin không. Trong đời sống ngày hôm nay, thần chết nó rải rác khắp nơi và nó len lỏi vào trong con người của chúng ta. Không phải cái chết của thể lý là cái chết ngăn làm chia ly mọi con người với nhau, nhưng mà là cái chết dần dần ở trong tâm hồn. Cái chết đó là người ta chạy theo vật chất, cái chết đó là cái chết của những kẻ khủng bố gieo tang tóc cho người khác, cái chết đó là cái chết hành hạ của người cho người khác, cái chết đó là cái chết hủy diệt đối với người khác, hủy diệt sự sống, phá thai, ngừa thai. Cái chết đó là những cái chết của đam mê rượu chè, cờ bạc, tình dục. Những cái chết đó là những cái chết mà làm gặm nhấm con người và làm cho con người bị nô lệ. Và nếu trong trường hợp con người không tỉnh thức, không đón nhận Đức Kitô thì con người không thể thoát ra được. Và cái chết đó chính là cái chết đưa đến sự chết đời đời. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này được luôn luôn tin Đức Giêsu là sự sống, là tình thương của Thiên Chúa, để chúng ta bám víu vào Ngài, để chúng ta sống với Ngài, để chúng ta yêu mến Ngài. Và đó chính là chúng ta tin vào Đức Giêsu là sự sống và Ngài ban sự sống cho chúng ta.